chào các bạn. Cảm ơn đã đến và lắng nghe Gemi Podcast. Sau một cái Tết tràn ngập ánh nắng thì Hà Nội của chúng mình lại bước vào vùng thời tiết xấu rồi. Mưa, lạnh, nồm ẩm như một quy luật không thể chống đỡ. Và ngay cả thời tiết cũng dạy cho chúng ta một bài học về sự chấp nhận và thích nghi rất rõ ràng, phải không? Chỉ có điều là đôi khi tâm trạng tốt thì có thể chúng ta sẽ thích nghi tốt hơn với thời tiết xấu. Còn khi mà tâm trạng cũng tệ thì thời tiết xấu sẽ chỉ làm những cảm xúc tiêu cực xuất hiện đậm nét hơn mà thôi. Và nhân nói về sự thay đổi của thời tiết thì ngày hôm nay chúng mình cùng nói với nhau một chút về sự thay đổi của bản thân mỗi người trong từng giai đoạn của cuộc đời nhé. Mình là một đứa rất là thích chụp ảnh. Trung bình thì một tuần mình sẽ up tầm 1 đến 2 bức ảnh trên Facebook. Chưa kể story nhá. Bởi vì đối với mình thì những khoảnh khắc thì luôn luôn là duy nhất. Còn thời gian thì lại trôi chảy quá nhanh. Giống như câu thơ của Xuân Diệu: từ tôi phút trước sang tôi phút này. Mỗi phút trôi qua thì từng tế bào trong cơ thể của chúng ta đều thay đổi. Vậy thì suy nghĩ, quan niệm, mục đích sống và nhân sinh quan của chúng ta chắc chắn cũng sẽ thay đổi rồi. Có lẽ là sự nhạy cảm càng tăng lên khi mà số tuổi lớn dần. Mình sợ phải nghe những câu kiểu như là già rồi, có tuổi rồi, quá tuổi để làm một điều gì đó rồi. Trong khi đó thì mình cảm giác là vài năm trở lại đây, mình mới thực sự sống và trải nghiệm nhiều điều hơn khi mình còn trẻ. Vậy thì rõ ràng, tuổi tác có lẽ không đồng nghĩa với việc chúng ta phải ổn định, phải đứng yên lại và không thể thay đổi nữa. Cuộc đời đôi khi đẩy mình vào những tình cảnh không có sự lựa chọn nào khác, nhưng đôi khi lại buộc mình phải đứng giữa rất nhiều sự lựa chọn. Và dù mình có thay đổi như thế nào, thì mình vẫn luôn luôn tin tưởng vào bản thân. Dù không có ai định hướng về công việc, nhưng mà trộm vía, may mắn là từ khi đi làm đến giờ, thì mình luôn luôn chọn đúng, đúng thời điểm, đúng môi trường, đúng sếp, đúng đồng nghiệp. Dù có những giai đoạn chuyển giao cũng khá là khó khăn, tất nhiên là cũng có những sai lầm, nhưng mà thường thì mình nhận ra sớm lắm, vì nơi mình làm việc sai ngắn nhất chỉ có 5 ngày thôi. Sự thay đổi công việc đôi khi là do thay đổi định hướng, đôi khi là do sự không còn phù hợp với năng lực, hoặc là do mình nhận thấy đã đến thời điểm phải thay đổi. Vậy thì đâu là thời điểm cần phải thay đổi? Mình nghĩ là mỗi người sẽ tự có được câu trả lời cho riêng mình. Nếu mà các bạn nhạy cảm hơn một chút thì sẽ thấy rằng có những thông điệp mà vũ trụ gửi đến rất là rõ để thúc đẩy chúng ta đã đến lúc cần phải thay đổi. Phải mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, cần phải học thêm một cái gì đó, cần phải đưa bản thân ra khỏi vùng an toàn. Và lần nào mà mình quyết định chuyển việc, mình cũng thấy những tín hiệu đó. Một sự thôi thúc quyết liệt từ chính bản thân mình nói với mình rằng là đã đến lúc rồi. Có lẽ là vì mình không hay lựa chọn đúng lắm trong chuyện tình cảm, nên là bù lại thì mình có được sự nhạy cảm khá tốt trong công việc. Mình biết dừng lại đúng lúc, biết hết mình cho điều gì và biết giá trị của mình đặt ở đâu. Và sự trưởng thành trong công việc, ngược lại, cũng dạy mình trưởng thành hơn trong tình yêu. Dù là lần nào, mình cũng yêu như lần đầu trong mọi mối quan hệ, nhưng mà mình luôn giữ được sự độc lập, tự trọng và không níu kéo bất cứ ai muốn rời đi. Mình nghĩ mọi thứ đơn giản gói gọn trong chữ duyên, cho nên là mình buông bỏ nhẹ nhàng hơn và cũng không còn coi ai là cả cuộc sống như trước nữa. Nghĩa là mình đã không còn là mình của những năm 20 tuổi. Điều này không ai dạy được ai cả. Mình tin là như vậy. Dù các bạn có đọc hàng trăm cuốn sách, đọc hàng nghìn câu đạo lý về tình yêu, nhưng chỉ có sự trải nghiệm và va vấp thực sự mới khiến các bạn biết đâu là thời điểm cần phải thay đổi. Những năm trước đây thì mình rất là thích đi xem bói, xem chỉ tay này, xem tướng, xem bài, xem tarot. Sơ hở là mình đi xem bói thôi. Kiểu như là đang yên đang lành, thấy tình yêu bình yên quá cũng đi xem bói xem là bao giờ chia tay này. Hoặc là muốn nghỉ việc cũng đi hỏi thầy bói xem là năm nay có nên chuyển việc không. Nhưng mà rồi đến một thời điểm, chính xác là cách đây gần 2 năm, mình đã không còn đi xem bói nữa. Mình nhận ra xem bói là một hành động thực sự vô nghĩa và rất là tốn kém. Mình từ chối việc tiếp nhận những dự đoán của người khác về tương lai của chính mình. Mình muốn sống trọn vẹn với hiện tại, với tất cả sự bất ngờ có thể xảy ra, dù tốt hay là xấu. Không lo lắng và bất an với những điều chưa hoặc không bao giờ đến. Và tin vào mọi quyết định của bản thân vào thời điểm hiện tại. Vậy là rõ ràng mình đã thay đổi chứ. Nhưng mà cũng phải sau rất nhiều thời gian, phung phí tiền bạc vào việc xem bói dưới mọi hình thức. Sự thay đổi có thể là tốt, cũng có thể là xấu. Nhưng mình chỉ hy vọng là mỗi sự thay đổi mà các bạn lựa chọn đều là sự phù hợp và tốt cho bản thân các bạn ở mỗi thời điểm. Như mình trước đây, không hay mặc váy vì mình rất thiếu tự tin vào bản thân. Nhưng mà rồi dần dần thì khi biết cách yêu bản thân hơn, mình biết điều gì là phù hợp với mình và mình cũng thay đổi cả gu ăn mặc. Mình tự tin hơn và chắc chắn là cũng đẹp hơn trước nữa. Không ai nhận thấy rõ sự thay đổi hơn là chính bản thân bạn. Khi mà bạn xem lại những bức ảnh, những kỷ niệm cũ, khi mà bạn đọc lại những trạng thái mà bạn từng viết ra, bạn có thấy là mình đã bước rất xa khỏi thời điểm đó rồi không? Ngày này năm xưa thì lại nhắc lại một bài post mà mình đã chia sẻ lại, không nhớ là của ai nữa, vào 7 năm trước, khi mà mình 25 tuổi. Để mình đọc cho các bạn nghe nhé. Còn rất trẻ, ở tuổi 25, em đang sợ sự thật là mình sẽ già đi. Khoa học nói rằng khi 25 tuổi, cơ thể con người đạt đến đỉnh cao của sự hoàn thiện. Và sự hoàn thiện đôi khi là điều đáng sợ vô cùng. Cái bẫy của nó là từ ngay sau cái khoảnh khắc hoàn thiện, ta sẽ chính thức già đi. Khi đứng ở chính giữa quãng đời đẹp nhất, em cảm thấy một sự ám ảnh rằng những giây phút của đỉnh cao sẽ sớm chỉ còn là quá khứ. Và từ đây, cuộc sống của em phần nào dần lui về hai chữ bình lặng. Và rằng, khi mà tuổi trẻ của em chỉ còn khoảng 5 năm nữa, cho đến khi chạm đến mốc 30, em lo lắng rằng, em, người từng rạng rỡ như một mặt trời, giờ sẽ dần lui vào cái thế giới của những người trưởng thành bị lãng quên. Nhưng em ơi, tuổi trẻ của một con người đâu có dừng lại ở con số 30 với tất cả mọi người. Có những người chưa bao giờ họ chọn sống như mặt trời. Tuổi trẻ của họ là sự tăm tối và lãng phí. Nhưng sẽ có những người đã rất lớn tuổi, nhưng em vẫn còn cảm nhận được hào quang trẻ trung bao quanh họ. Em biết vì sao không? Vì tuổi trẻ không phụ thuộc ở con số, mà nằm ở khoảnh khắc. Mỗi lần nghĩ mình sẽ già, tôi đều nhớ lại câu này. Bạn sẽ không bao giờ trẻ hơn bản thân mình ở ngay chính giây phút hiện tại. Hôm nay em sẽ trẻ hơn em của ngày mai, của ngày kia, của 5 năm nữa và của mọi thời điểm sau này trong cuộc đời. Cho nên, khái niệm tuổi trẻ là mông lung và tương đối vì nó hoàn toàn không đo đếm được bằng ngày tháng. Cho nên em à, chúng mình đừng ở đây lo về chuyện sẽ già đi. Đừng sợ tuổi 25 của em đang dần kết thúc. Nếu em thức dậy mỗi ngày, được sống với người mà em thương, làm những thứ mang lại cho em hạnh phúc, đi tới một vùng đất lạ mà mình luôn mơ đến, thỉnh thoảng làm những việc điên rồ mà em chưa từng làm, thì chẳng phải mỗi khoảnh khắc của cuộc sống đều là tuổi trẻ hay sao? Và mỗi ngày cho tới cả 100 năm, ta đều được sống những giây phút quan trọng nhất của đời mình một cách huy hoàng và tuyệt đẹp. Vậy nên, hãy đừng ngại thay đổi, đừng ngại khi mọi tế bào của bạn đang lão hóa, đừng sợ khi nhìn thấy những nếp nhăn xuất hiện ở đôi mắt, bởi sự thay đổi luôn là một quy luật vĩnh viễn của cuộc đời mà, đúng không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.